trong khu rừng gỗ. Ở xa quá, anh không thể trông thấy được cái cuộn chở trên yên một con ngựa là một cái áo đi ngựa dài cuộn lại, buộc túm hai đầu và thắt ngẳng từng quãng một, khiến cho nó cộm lên ở những quãng giữa hai chỗ buộc như một quả đỗ có hạt ở trong phồng lên. Cái cuộn đó buộc ngang trên yên ngựa và mỗi đầu buộc vào dây bàn đạp. Bên cái cuộn đó, khẩu súng máy của Sodo ngất ngưỡng trên yên ngựa. Trung úy Berando cưỡi ngựa đi đầu toán quân. Có những tên kỵ binh đi trắc dệ hai bên sườn và một toán tiền tiêu đi tiếp đằng trước. Nó không cảm thấy hãnh diện, nó chỉ cảm thấy sự trống rỗng sau hành động. Nó đang nghĩ, lấy đầu thật là dã man. Nhưng bằng chứng và nhận dạng là cần thiết. Mình sẽ bị phiền về cái việc này đây, nhưng biết đâu đấy. Việc lấy đầu cũng có thể sẽ làm cho họ thú vị. Có những kẻ thích những việc như thế. Có thể là họ sẽ gửi đi cả buốt gốt, một việc dã man. Máy bay nhiều lắm, khá lắm, khá lắm. Nhưng với một khẩu súng cối stock, đáng lẽ chúng ta có thể được tất cả việc đó mà không bị thương vong bao nhiêu. Hai con la để chở đạn, một con la với mỗi bên yên một khẩu súng cối. Như thế chúng ta sẽ là một đội quân mạnh biết bao. Với quả lực của tất cả những vũ khí tự động kia, và một con la nữa, không, hai con để chở đạn dược. Thôi đi. Nó tự nhủ, như thế thì không còn là kỵ binh nữa rồi. Thôi đi, mày đang tự xây dựng cả một đội quân đấy, rồi thì mày sẽ đòi có cả sơn pháo nữa. Rồi nó nhớ đến Julian đã chết trên đồi, và lúc này xác buộc ngang lưng một con ngựa ở toán quân đi đầu kia, và trong khi đi vào khu rừng thông rợp bóng, để lại ánh nắng đằng sau trên đồi, giữa bóng tối yên lặng của cánh rừng, nó lại cầu nguyện cho bạn nó. Lạy thánh mẫu linh thiêng cao cả, nó bắt đầu, người là cuộc sống, là lòng dịu dàng, là niềm hy vọng của chúng con. Chúng con kính dâng lên người nỗi đau buồn, tan tóc, than khóc của chúng con, trong cái trần gian đầy nước mắt này. Nó tiếp tục cầu kinh, gió ngựa bước êm trên lá thông rụng, ánh sáng lọt qua các thân cây thông thành từng dệt dài như qua những dãy cột ở nhà thờ, và vừa cầu kinh, nó vừa nhìn về phía trước, trong bọn đi trắc dệ tiến qua các hàng cây. Nó ra khỏi rừng đi vào một con đường màu vàng dẫn đến La Ranza. Gió ngựa làm bụi tung mù mịt, phủ lên người chúng. Bụi phủ cả lên những xác chết được buộc trên yên ngựa, nằm úp mặt xuống. Và bọn bị thương, bọn đi bộ bên cạnh chúng cũng bụi bặm đầy người. Chính ở chỗ đó Anselmo trông thấy chúng cưỡi ngựa đi qua trong đám bụi mù. Ông cụ đếm những xác chết và những tên bị thương và nhận ra khẩu liên thanh của Sodo. Ông cụ không biết cái cuộn áo đi ngựa là cái gì. Cuộn áo đi ngựa đó lủng lẳng đập vào sườn ngựa theo nhịp đung đưa của đôi bàn đạp. Nhưng đến đêm trên đường trở về, khi ông cụ đi qua ngọn đồi nơi Sodo chiến đấu, ông cụ hiểu ngay cái cuộn dài kia đựng gì. Trong đêm tối, ông cụ không nhận ra được ai đã ở trên ngọn đồi này, nhưng ông cụ đếm những người nằm đó, rồi đi tắt ngang qua ngọn đồi trở về trại của Pablo. Đi một mình trong đêm tối, lòng tràn đầy hãi hùng làm giá lạnh cả trái tim sau khi đã trông thấy những hố bom, sau khi đã trông thấy những cái đó và những sự việc ông cụ đã thấy trên đồi. Ông cụ gạt bỏ mọi ý nghĩ về ngày hôm sau. Ông chỉ ra sức đi cho thật nhanh để đưa tin về. Và vừa đi ông vừa cầu nguyện cho linh hồn Sodo và tất cả anh em của nhóm Sodo. Đây là lần đầu tiên từ khi nổ ra phong trào, ông cụ lại cầu kinh. Đức Mẹ Đồng Trinh tốt lành, hiền diệu và bao dung. Ông cầu nguyện. Nhưng cuối cùng ông cụ vẫn không thể không nghĩ đến ngày mai. Cụ nghĩ, mình sẽ làm đúng như anh Ingalls nói và đúng như anh ấy bảo phải làm thế nào. Nhưng lạy Chúa, hãy để cho con đi sát với anh ấy và cầu cho những lệnh của anh ấy được rõ ràng, vì con thấy có thể không tự chủ được mình dưới sự oanh tạc của máy bay. Lạy Chúa, Chúa hãy giúp đỡ con ngày mai có thể hành động được như một người phải hành động trong những giờ phút cuối cùng của đời mình. Lạy Chúa, Chúa hãy giúp cho con hiểu rõ những điều cần thiết phải làm. Lạy Chúa, chú hãy giúp con chế ngự được cử động của đôi chân để cho con không bỏ chạy vào lúc gay go. Lạy Chúa, Chúa hãy giúp cho con ngày mai hành động như một người trong một ngày chiến đấu. Con cầu xin Chúa giúp đỡ. Chúa hãy rủ lòng giúp con, vì người biết rằng nếu đây không phải một việc nghiêm trọng thì con đã không cầu xin. Và được như thế con sẽ không xin người gì nữa. Đi một mình trong đêm tối, ông cụ cầu kinh, cảm thấy yên tâm hơn. Và bây giờ thì ông cụ tin chắc rằng ngày mai mình sẽ hành động đúng đắn. Từ trên núi cao đi xuống, ông lại cầu nguyện cho anh em bọn Sodo. Và được một lát thì ông tới chỗ trạm gác phía trên. Fernando hô dừng lại. Tôi đây. Ông cụ trả lời. Anselmo đây. Được. Fernando nói. Anh đã biết chuyện Sodo chưa anh bạn? Anselmo hỏi Fernando. Hai người đứng trong đêm tối ở chỗ khe giữa những tảng đá lớn. Sao lại không? Fernando nói. Pablo đã kể lại cho chúng tôi rồi. Hắn lên trên ấy à? Sao lại không? Fernando bình thản nói. Bọn kỵ binh vừa đi khỏi là hắn lên đồi xem ngay. Hắn đã kể với anh là... Hắn đã kể hết cho chúng tôi nghe. Fernando nói. Bọn phát xít thật là dã man. Chúng ta phải tẩy trừ đất Tây Ban Nha cho hết tiệt cái bọn dã man ấy. Hắn dừng lại rồi chua chát nói tiếp. Chúng nó không còn có một chút ý niệm gì về nhân cách cả. Anselmo mỉm cười trong đêm tối. Cách đây một giờ, ông cụ không thể tưởng tượng rằng mình lại còn có thể mỉm cười được. Cái anh chàng Fernando này thật là kỳ lạ. Ông cụ nghĩ. Phải. Ông cụ bảo Fernando. Chúng ta phải dạy cho chúng nó. Chúng ta phải lấy hết máy bay, súng máy, xe tăng, đại bác của chúng nó đi. Rồi dạy cho chúng nó hiểu về nhân cách. Đúng như thế. Fernando nói. Tôi rất vui lòng thấy cụ cũng đồng ý. Anselmo để hắn đứng đó một mình với nhân cách của hắn, rồi tiếp tục đi xuống trở về hang.
Chương 29.
Vào trong hang, Anselmo thấy Robert Jordan đang ngồi ở cái bàn gỗ. Pablo ngồi trước mặt anh. Giữa hai người đặt một chiếc bát đầy rượu và mỗi người có một chén rượu để trên bàn. Robert Jordan đã bỏ cuốn sổ tay ra và anh đang cầm một cái bút chì. Pila và Maria đứng khuất ở tận trong cuối hang. Anselmo không thể biết được rằng Pila đã giữ cô gái ở trong đó để cô không nghe thấy câu chuyện giữa hai người và ông cụ lấy làm lạ thấy Pila không ngồi ở bàn. Robert Jordan nhìn lên khi Anselmo chui qua tấm chăn treo ở cửa hang. Pablo nhìn trừng trừng vào cái bàn. Hắn nhìn thẳng vào bát rượu nhưng không trông thấy cái bát. Tôi dỡ trên đó xuống. Anselmo nói với Robert Jordan. Pablo đã kể cho chúng tôi biết rồi. Robert Jordan nói. Có 6 người chết trên đồi, chúng nó lấy mất đầu. Anselmo nói. Lúc tôi ở trên đó thì trời đã tối. Robert Jordan gật đầu. Pablo ngồi nhìn bát rượu không nói năng gì. Mặt hắn không để lộ ra một vẻ gì cả, và đôi mắt ti hí như mắt lợn của hắn nhìn bát rượu như là hắn chưa bao giờ trông thấy một cái bát như thế. Cụ ngồi xuống đây. Robert Jordan bảo Anselmo. Ông cụ ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bọc da sống bên cạnh bàn, và Robert Jordan giới tay xuống gầm bàn lấy chai rượu whisky của Sodo biếu. Rượu còn tới gần một nửa chai. Robert Jordan với một chiếc chén trên bàn rót rượu whisky vào chén, rồi đẩy lại phía Anselmo. Cụ uống đi, anh nói. Pablo rời mắt khỏi bát rượu nhìn Anselmo uống, rồi hắn lại nhìn xuống bát rượu. Anselmo nuốt ngụm rượu và thấy nóng bừng trong mũi, trong mắt, trong miệng, và bụng ấm lên một cách khoan khoái, dễ chịu. Ông cụ lấy mu bàn tay chùi miệng rồi nhìn Robert Jordan nói. Cho tôi xin một chén nữa được không? Sao lại không? Robert Jordan nói. Anh rót rượu ở chai vào chén, và lần này anh cầm chén đưa cho ông cụ chứ không đẩy như lần trước. Lần này ông cụ uống vào không thấy nóng bừng nữa, nhưng cảm thấy ấm lòng. Cảm giác dễ chịu tăng lên gấp bội. Mấy hớp rượu đã có tác dụng tốt đối với tinh thần ông cụ như một người bị mất nhiều máu được tiêm một liều huyết thanh. Ông cụ lại nhìn chai rượu. Còn lại để dành đến mai. Robert Jordan nói, thế nào cụ, trên đường có gì lạ không?
Nhiều xe cộ đi lại lắm.
Anselmo nói, tôi đã ghi cả lại theo như lời anh dặn. Bây giờ có một chị đang quan sát và ghi lại cho tôi. Sau đây tôi sẽ đi lấy báo cáo của chị ấy.
Cụ có thấy súng chống xe tăng không? Loại súng có bánh xe cao su nòng dài đó.
Có. Anselmo nói, có bốn chiếc xe vận tải đã đi qua đường. Mỗi xe có chở một khẩu súng như thế. Nòng súng có che cành thông. Trong xe mỗi khẩu súng có sáu người.
Cụ nói là bốn khẩu phải không?
Robert Jordan hỏi.
Bốn.
Anselmo nói, ông cụ không nhìn tờ giấy ghi của mình. Bây giờ cụ cho biết có những gì nữa đã đi lên phía đỉnh đèo. Trong khi Robert Jordan ghi, Anselmo kể lại cho anh tất cả những xe cộ ông cụ đã trông thấy đi lại trên đường. Ông cụ kể từ đầu và có thứ tự, với trí nhớ kỳ diệu của những người không biết đọc, biết viết. Và trong lúc ông cụ nói thì Pablo thò tay múc thêm hai lần rượu ở cái bát. Có cả kỵ binh đi từ chỗ núi nơi Sodo chiến đấu về La Raza. Anselmo nói tiếp, rồi cụ kể số người bị thương cụ đã trông thấy, số người chết buộc trên yên ngựa. Có một cái gói buộc ngang một cái yên, lúc đó tôi không hiểu là cái gì. Ông cụ nói, nhưng bây giờ thì tôi biết đó là những cái đầu. Ông cụ nói tiếp luôn, một đại đội kỵ binh, chúng nó chỉ còn có một sĩ quan thôi. Thằng sĩ quan này không phải là cái đứa đã đến đây hồi sáng sớm lúc anh nằm bên khẩu liên thanh đâu. Thằng ấy có lẽ trong số những đứa đã chết. Chúng nó buộc nằm trên yên, mặt úp sấp, hai tay buông thõng. Chúng nó cũng buộc cả khẩu Macquina của Sodo trên cái yên có buộc cái túi đựng đầu người. Nòng súng bị cong lại, tất cả có thế thôi. Ông cụ dứt lời, đủ rồi. Robert Jordan nói và dục chén vào bát rượu. Ngoài cụ ra còn có ai đã từng vượt tuyến sang bên vùng Cộng Hòa không?
Andres và Eladio.
Hai người ấy thì ai khá hơn?
Andres.
Nếu anh ấy đi từ đây đến Navacerrada thì mất bao nhiêu lâu?
Nếu không mang gì và chú ý cẩn thận, may ra thì chỉ 3 giờ. Anh với tôi vì có mang đồ đạc theo nên đã phải đi con đường dài hơn, chắc chắn hơn.
Anh ấy chắc chắn có thể đi được chứ?
Tôi không biết. Chẳng có gì có thể nói chắc được.
Với cụ cũng không chắc à?
Không.
Thế là quyết định rồi. Robert Jordan nghĩ thầm. Nếu ông cụ mà nói rằng ông cụ chắc chắn có thể làm được việc đó, thì nhất định là mình sẽ cử ông cụ đi.
Andres có thể làm việc đó bằng cụ được chứ?
Bằng hoặc là hơn. Hắn trẻ hơn tôi.
Nhưng cái này nhất thiết phải tới đó. Nếu không có gì xảy ra thì hắn sẽ tới nơi. Nếu có gì xảy ra thì đối với ai cũng vậy thôi.
Tôi sẽ viết một bức thư và gửi anh ấy đem đi.
Robert Jordan nói.
Tôi sẽ bày cho anh ấy biết chỗ tìm thấy đồng chí đại tướng. Đồng chí đại tướng chắc sẽ ở chỗ bộ tham mưu của sư đoàn.
Hắn sẽ chẳng hiểu sư đoàn sư điếc gì đâu.
Anselmo nói. Những cái đó là tôi cũng nhầm lẫn luôn. Cần phải cho hắn biết tên ông tướng đó và tìm thấy ông ta ở chỗ nào.
Nhưng mà cứ tìm ông ta ở bộ tham mưu của sư đoàn là sẽ thấy.
Nhưng cái đó có phải là một địa điểm đâu?
Cố nhiên đó là một địa điểm chứ cụ. Robert Jordan gắng kiên nhẫn giải thích. Nhưng đó là một nơi mà đồng chí đại tướng sẽ chọn. Đó là nơi đồng chí đại tướng đặt bản doanh để chỉ huy trận đánh.
Thế thì nơi đó ở chỗ nào?
Anselmo đang mệt và sự mệt mỏi làm cho ông cụ mụ cả người. Với lại những danh từ như lữ đoàn, sư đoàn, quân đoàn làm cho ông cụ lẫn lộn. Lúc đầu thì có đoàn rồi trung đoàn, rồi thì lữ đoàn. Bây giờ thì lại có cả lữ đoàn lẫn sư đoàn. Ông cụ không hiểu. Một địa điểm là một địa điểm chứ.
Cụ nghe cho cẩn thận đây này.
Robert Jordan nói. Anh biết rằng nếu anh không làm cho Anselmo hiểu nổi thì anh cũng không thể nào giải thích cho Andres rõ được. Bộ tham mưu của sư đoàn là nơi đồng chí đại tướng đã chọn để tổ chức công việc chỉ huy. Ông ta chỉ huy một sư đoàn gồm có hai lữ đoàn. Tôi không biết ban tham mưu ở chỗ nào vì rằng khi người ta chọn địa điểm thì tôi không có mặt ở đó. Có thể là đặt ở một cái hang hay tại một cái hầm, một chỗ trú ẩn. Và có những đường dây điện thoại từ các nơi chạy về đấy.
Andres sẽ phải hỏi đồng chí đại tướng ở đâu và hỏi thăm bộ tham mưu của sư đoàn. Anh ấy sẽ phải đưa cái này cho đồng chí đại tướng hoặc cho đồng chí trưởng ban bộ tham mưu cho một người khác mà tôi sẽ viết tên ra. Một trong mấy người đó chắc chắn sẽ có đấy ngay, dù cho những người kia có đi vắng để kiểm tra công việc chuẩn bị cho trận tấn công. Bây giờ cụ đã hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Thế thì cụ đi gọi Andres về đây. Tôi sẽ viết thư ngay bây giờ và đóng dấu bằng con dấu này. Anh chìa cho Anselmo xem con dấu nhỏ, tròn, bằng cao su, có chui bằng gỗ, có khắc dấu của Cục Tình báo quân sự SIM và hộp mực dấu tròn bằng sắt tay chỉ nhỏ bằng đồng 50 xu anh bỏ trong túi. Họ sẽ tin con dấu này. Cụ đi gọi Andres đi. Tôi sẽ nói chuyện cho anh ấy rõ. Anh ấy cần phải đi cho nhanh. Nhưng trước hết là anh ta phải hiểu rõ đã.
Nếu tôi hiểu thì hắn cũng sẽ hiểu. Nhưng anh cũng cần phải nói cho thật rõ. Những chuyện ban tham mưu và sư đoàn đối với tôi là cả một sự bí hiểm. Tôi thì bao giờ tôi cũng đi đến những chỗ rõ ràng, như một cái nhà nào đó chẳng hạn. Ở Navacerada, ban chỉ huy đặt ở nhà khách sạn cũ. Ở Guadarrama thì là một cái nhà có giường.
Với ông đại tướng này, Robert Jordan nói, thì địa điểm sẽ là một nơi rất gần quả tuyến và sẽ ở ngầm dưới đất để đề phòng máy bay. Andres cứ hỏi là sẽ tìm được dễ dàng thôi. Nếu anh ấy biết là phải hỏi cái gì, anh ấy chỉ cần giơ tờ giấy tôi đã viết ra thôi. Nhưng cụ đi tìm anh ấy ngay đi, để cho cái này chóng tới nơi.
Anselmo đi ra, chui qua cái chăn treo ở cửa. Robert Jordan bắt đầu viết vào cuốn sổ tay của anh.
Này, anh bạn, Pablo nói, mắt vẫn nhìn bát rượu.
Tôi đang viết. Robert Jordan nói, mắt không nhìn lên.
Này, anh bạn,
Pablo như nói thẳng với bát rượu.
Không có cái gì mà phải nản lòng về việc đó. Không có so đô, chúng ta cũng có khối người để đánh chiếm lấy các bốt và phá cái cầu của anh.
Tốt lắm, Robert Jordan nói, tay vẫn không ngừng viết.
Có rất nhiều người,
Pablo nói.
Anh bạn, tôi rất phục sự phán đoán của anh hôm nay. Tôi thấy là anh có nhiều mưu mẹo, anh khôn hơn tôi tin ở anh.
Robert Jordan đang tập trung vào việc viết báo cáo cho Gonzer. Anh cố viết cho thật ngắn gọn, đồng thời làm cho bản báo cáo thật có sức thuyết phục. Anh tìm cách viết thế nào để cho trận tấn công sẽ phải bãi bỏ đi, nhất thiết là như vậy, nhưng đồng thời cũng thuyết phục họ rằng không phải anh tìm cách làm cho cuộc tấn công bị bỏ đi, có thể là vì anh sợ nguy hiểm trong nhiệm vụ của mình, mà chỉ là muốn cho họ biết đầy đủ mọi sự việc. Anh chỉ lơ đãng nghe Pablo.
Anh bạn,
Pablo nói, tôi đang viết. Robert Jordan trả lời, mắt không nhìn lên. Có lẽ mình sẽ gửi đi hai bản, anh nghĩ. Nhưng nếu làm thế thì sẽ không còn đủ người để mà phá cầu. Nếu mình vẫn phải phá cầu, mình không biết tại sao lại tổ chức trận tấn công này. Có thể chỉ là một trận tấn công để cầm chân quân địch. Có thể là ta muốn rút những số quân ở một nơi khác về đây. Có thể là ta làm như thế để kéo bọn máy bay ở phía Bắc về. Có thể là như thế. Có thể là ta không định thắng trong trận tấn công này. Mình biết làm sao được. Đây là bản báo cáo của mình gửi cho Gonzer. Trận tấn công chưa bắt đầu thì mình sẽ chưa phá cầu. Lệnh mình nhận được rất rõ ràng. Và nếu lệnh tấn công bị bãi bỏ thì mình sẽ không phá cái gì cả. Nhưng mình cần phải có đủ người ở đây ở mức cần thiết tối thiểu để thi hành những lệnh đó.
Anh vừa nói gì đó?
Anh hỏi Pablo.
Tôi nói là tôi tin tưởng anh bạn ạ.
Ông bạn ơi, tôi rất muốn là tôi cũng có niềm tin tưởng như ông đấy.
Robert Jordan nghĩ thầm. Anh tiếp tục viết.
Chương 30.
Bây giờ mọi việc cần phải làm đêm nay đều đã xong xuôi cả. Tất cả mệnh lệnh đều đã trao cho mọi người. Mỗi người đã biết đích xác mình sẽ phải làm gì sáng mai. Andres đã đi được 3 giờ. Hoặc là trận tấn công sẽ bắt đầu sớm mai, hoặc là sẽ không có nữa. Mình cho rằng nó sẽ xảy ra.
Robert Jordan tự nhủ trong lúc anh đi từ chỗ trạm gác bên trên trở về. Anh lên đó để nói chuyện với Primitivo.
Gonzer tổ chức trận tấn công nhưng ông ta không có quyền hạn để bãi bỏ nó đi. Muốn được phép bãi bỏ trận tấn công phải có lệnh của Madrid. Có nhiều khả năng là họ sẽ không đánh thức được ai ở đó dậy cả, và nếu có dậy thì họ cũng ngái ngủ, chẳng thể suy nghĩ gì nổi. Đáng lẽ mình phải báo cho Gonzer biết sớm hơn về công việc chúng nó chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công, nhưng chưa xảy ra việc gì thì mình báo tin thế nào được. Mãi đến tận tối chúng nó mới cho chở những thứ đó lên. Chúng nó không muốn để cho sự vận chuyển trên đường cái bị máy bay trông thấy. Nhưng còn tất cả những máy bay của chúng nó thì sao? Những máy bay của bọn phát xít đó thì sao? Chắc chắn là bên ta đã thấy những máy bay đó mà cảnh giác rồi. Nhưng có thể là bọn phát xít dùng những máy bay đó để ngụy trang cho một cuộc tấn công xuống Guadalajara. Có tin đồn rằng quân Ý lại tập trung ở Soria và cả ở Sigenda nữa. Ngoài bọn đang chiến đấu ở phía Bắc, nhưng chúng nó không có đủ quân và vũ khí để tiến hành song song hai cuộc tấn công lớn cùng một lúc. Không thể được, cho nên chắc chắn đây chỉ là một sự lòe bịp thôi. Nhưng chúng ta biết được tháng trước và tháng trước nữa, bọn Ý đã đổ bộ bao nhiêu quân tại Cadiz. Vẫn có thể là chúng nó lại tìm cách tiến đánh Guadalajara nữa. Chúng sẽ không ngu dại như lần trước mà sẽ tiến xuống làm ba mũi chính. Vừa mở rộng ra, vừa tiến dọc theo con đường sắt về phía tây cao nguyên. Có một cách chúng nó có thể thành công được. Hanser đã vạch cho anh thấy. Lần đầu tiên chúng nó đã phạm nhiều sai lầm. Toàn bộ kế hoạch của chúng nó hỏng. Trong trận tấn công ở Arganda vào con đường Madrid-Valencia, chúng nó đã không dùng đến những đội quân chúng đã dùng ở Guadalajara. Vậy tại sao chúng lại không tiến hành hai cuộc tấn công đó cùng một lúc? Tại sao? Bao giờ chúng ta mới biết được là tại sao? Tuy nhiên cả hai lần chúng ta chỉ có một đội quân, song chúng ta cũng đã chặn được chúng. Nếu chúng nó mà mở hai cuộc tấn công cùng một lúc thì chúng ta không bao giờ có thể chặn nổi chúng được. Đừng thắc mắc gì cả. Anh tự nhủ, hãy xem những việc thần kỳ đã xảy ra trước đó, hoặc là mày sẽ phải phá cái cầu sáng mai hoặc là không. Nhưng đừng có tìm cách tự lừa dối mình mà nghĩ rằng mày sẽ không phải phá cái cầu đó nữa. Mày sẽ phá nó một ngày nào đó, không hôm nay thì hôm khác, hoặc nếu không phải là chiếc cầu này thì sẽ là một chiếc cầu khác. Mày không phải là người quyết định sẽ phải làm việc gì. Mày chỉ có việc tuân theo mệnh lệnh. Hãy tuân theo mệnh lệnh và đừng có tìm cách nghĩ ngợi quá xa. Mệnh lệnh về việc này rất rõ ràng, quá rõ. Nhưng mày không được thắc mắc mà cũng không được sợ hãi. Vì rằng nếu mày tự cho phép có quyền sợ hãi một cách thông thường thì cái sợ đó sẽ lây sang những người cùng làm việc với mày đấy. Nhưng dẫu sao thì cái chuyện cắt đầu kể cũng ghê rợn thật. Anh tự nhủ, lại còn ông cụ một mình đến chỗ đỉnh đồi nữa chứ. Vào địa vị mày thì mày thấy thế nào? Cái đó cũng đã làm cho mày xúc động đấy, phải không? Phải Jordan ơi, cái đó đã làm cho mày xúc động. Ngày hôm nay mày đã nhiều lần bị xúc động, nhưng mày đã đối phó giỏi đấy. Cho đến bây giờ mày đã đối phó khá giỏi. Một giảng viên tiếng Tây Ban Nha của trường đại học Montana mà được như thế là giỏi rồi. Anh tự nói đùa mình, được như thế là giỏi, nhưng đừng có tưởng là mình có gì đặc biệt. Trong việc này mày cũng chẳng tiến bộ lắm đâu. Hãy nhớ đến Duran, một người chưa bao giờ được học tập về quân sự, một nhà soạn nhạc, một tay ăn chơi ở thành phố trước khi có phong trào. Thế mà bây giờ là một viên tướng chỉ huy một lữ đoàn rất giỏi. Đối với Duran thì học và hiểu thật là dễ dàng và giản dị như một cậu bé thần đồng về học đánh cờ vậy. Mày thì từ bé đã đọc và nghiên cứu về binh pháp và ông mày đã bắt đầu bằng dạy mày về cuộc nội chiến Mỹ. Có điều là ông mày vẫn thường gọi đó là cuộc khởi nghĩa. Nhưng so với Duran, mày chỉ là một tay đánh cờ khá bên cạnh một cậu bé thần đồng. Ông bạn Duran, được gặp lại Duran thì hay biết mấy. Sau khi công việc này xong xuôi, anh sẽ gặp lại Duran ở khách sạn Gaylord. Phải, sau khi xong việc này, để xem anh công tác có khá không. Mình sẽ gặp ông ta ở khách sạn Gaylord. Anh tự nhủ một lần nữa. Sau khi xong việc này, đừng có tự dối mình. Anh nói, mày công tác khá lắm.
bình tĩnh, không tự dối mình. Mày sẽ không còn gặp được Duran nữa. Nhưng cái đó không quan trọng. Mà cũng đừng nghĩ thế. Anh tự nhủ, đừng có làm cái trò thừa phí vô ích ấy. Mà cũng đừng làm cái trò cam chịu ra vẻ ta đây anh hùng. Trong vùng núi này chúng ta không cần đến những vị đầy tinh thần chịu đựng anh hùng. Ông mày đã chiến đấu 4 năm trong cuộc nội chiến Mỹ, còn mày chỉ mới được có 1 năm trong cuộc chiến tranh này. Mày còn phải chiến đấu lâu dài nữa, và mày rất thích hợp với công tác này đấy. Bây giờ mày lại có cả Maria nữa. Chà, mày có đủ tất cả mọi thứ. Mày không nên thắc mắc. Một cuộc xung đột nhỏ giữa một toán du kích với một đội kỵ binh thì có nghĩa lý gì? Không đáng kể. Thế còn việc chúng nó cắt lấy đầu, cái đó cũng không đáng kể à? Hoàn toàn không đáng kể. Sau chiến tranh, khi ông ở đồn Kiekni, bọn da đỏ vẫn thường cắt đầu luôn. Mày có nhớ cái tủ trong phòng làm việc của cha mày không? Trên một ngăn có bày những mũi tên, trên tường có treo những chiếc mũ chiến đấu có đính long phượng hoàng cắm nghiêng, mùi da trâu hung của những đôi ủng và áo da, mùi giày da đính hạt cườm. Mày còn nhớ cánh cung lớn để bắn bò rừng dựng ở một góc tủ với hai ống đựng tên đi săn và tên dùng để đánh nhau. Và mày còn nhớ cái cảm giác khi mày nắm lấy bó tên không? Hãy nhớ lại những chuyện như thế. Hãy nhớ lại những cái cụ thể thực tế. Hãy nhớ lại thanh kiếm của ông sáng loáng và bôi dầu cẩn thận trong cái bao khía răng cưa. Và ông đã cho mày xem lưỡi kiếm đã mỏng đi vì mài đi mài lại nhiều lần. Hãy nhớ khẩu Smith Otterson của ông. Đó là một khẩu súng lục kiểu của sĩ quan, bắn một phát cỡ 32 và không có dòng bảo vệ cò. Cò khẩu súng đó giật rất êm, rất nhẹ. Khẩu súng lúc nào cũng được lau dầu cẩn thận. Nòng súng rất sạch, mặc dù những đường khía đã mòn và nòng súng, bán súng bị mài vào bao da đã nhẵn lì. Khẩu súng đó đựng trong một cái bao, nắp bao có chữ US, để trong một ngăn kéo của cái tủ cùng với đồ lau và 200 viên đạn. Những hộp bìa cứng đựng đạn đã được gói và buộc gọn ghẽ bằng giấy có bôi sáp. Mày có thể lấy khẩu súng lục trong ngăn kéo ra và cầm lấy. Cháu muốn cầm thì cứ lấy. Đó là lời nói của ông. Nhưng mày không được chơi nghịch với khẩu súng đó vì nó là vũ khí nguy hiểm. Có lần mày hỏi ông đã giết ai với khẩu súng đó chưa thì ông bảo, rồi. Mày nói, ông kể chuyện cho cháu nghe đi. Và ông bảo, Robert, ông không thích nói chuyện ấy. Thế rồi sau đó cha mày đã dùng khẩu súng lục đó để tự tử. Mày từ trường học trở về nhà và người ta đã tổ chức đám ma. Viên dự thẩm sau khi điều tra xong đã trả lại khẩu súng và bảo, Bob, tôi đoán rằng có lẽ cậu muốn giữ khẩu súng. Đáng lẽ tôi phải giữ nó. Nhưng tôi biết cha cậu rất quý khẩu súng này vì rằng cha của cậu đã dùng nó trong suốt cuộc chiến tranh khi ông cụ ở trong đội kỵ binh và khẩu súng hãy còn tốt lắm. Chiều nay tôi đã bắn thử. Súng không mạnh lắm nhưng bắn rất trúng. Anh đã để lại khẩu súng vào chỗ cũ của nó trong ngăn kéo của chiếc tủ. Nhưng hôm sau anh lại lấy nó ra rồi cưỡi ngựa cùng với súp đi lên đỉnh núi trên Red Lodger, nơi bây giờ người ta xây một con đường đi đến thành phố khi qua đèo và xuyên qua cao nguyên răng gấu. Trên đó gió thổi lạnh buốt và suốt mùa hè vẫn có tuyết trên núi. Hai người dừng lại bên bờ hồ mà người ta thường cho là sâu đến 250 thước, nước màu xanh sẫm. Súp giữ hai con ngựa, còn anh leo ra một hòn đá rồi cúi xuống, nhìn thấy bóng mặt mình trên mặt nước lặng và nhìn thấy mình cầm khẩu súng. Rồi anh cầm mũi súng thả cho khẩu súng rơi và trông theo khẩu súng chìm xuống, sủi bọt lên cho đến khi nó còn to bằng một cái hộ phù đeo ở dây đồng hồ trong làn nước trong vắt rồi biến mất. Anh từ trên hòn đá quay xuống và khi anh nhảy lên yên ngựa, anh thúc gót vào bụng con ngựa bét già mạnh đến nỗi con ngựa chồm lên như một con ngựa bất kham. anh gò cương bắt nó phải đi theo men bờ hồ, đến khi nó đã trở lại thuần rồi, thì họ quay ra đi theo con đường mòn.
Bốp, tôi biết tại sao cậu lại làm thế với khẩu súng.
Súp nói,
đã thế thì chúng ta không cần phải nói gì về chuyện ấy nữa.
Anh nói,
họ không bao giờ nói chuyện đó với nhau, và như vậy là những vũ khí của ông không còn nữa, trừ thanh kiếm. Anh hãy còn giữ thanh kiếm trong hòm của anh cùng với những đồ vật khác để ở Missoula. Không biết ông sẽ nghĩ gì về tình huống này?
Anh nghĩ, ông là một quân nhân rất giỏi, ai cũng bảo thế.
Họ nói là nếu cái ngày hôm đó ông có ở bên cạnh Custer, thì không bao giờ ông lại để cho Custer bị đánh lừa như thế. Làm sao mà ông lại không trông thấy được khói và bụi ở những túp lều dọc Little Big Hawk, trừ phi là có sương mù dày đặc buổi sáng, nhưng hôm đó lại không có sương mù.
Mình muốn là ông thay thế mình ở đây, mà có thể chúng ta sẽ gặp nhau đêm mai. Nếu quả thật là có sự vô lý là cái thế giới bên kia mà mình muốn tin chắc là không có,
anh nghĩ, thì mình rất thích sẽ được nói chuyện với ông, vì rằng có rất nhiều điều mình muốn hiểu. Bây giờ thì mình có quyền hỏi rồi, vì bản thân mình cũng đã làm những việc như ông. Mình tin rằng mình có hỏi, ông mình sẽ không khó chịu nữa. Trước kia thì mình không có quyền hỏi. Mình hiểu ông không muốn kể cho mình nghe là vì ông không biết mình thế nào. Nhưng bây giờ thì mình cho rằng hai ông cháu sẽ hiểu nhau. Mình rất muốn bây giờ có thể nói chuyện được với ông và hỏi ý kiến ông. Mà không có ý kiến gì cũng được. Mình chỉ cần được nói chuyện với ông thôi.
Thật đáng tiếc, giữa hai ông cháu lại có một sự cách trở về thời gian như thế.
Nhưng anh vẫn nghĩ, anh nhận ra rằng nếu quả có gặp nhau đi chăng nữa, thì cả anh lẫn ông anh sẽ rất lúng túng vì sự có mặt của cha anh. Ai cũng có quyền làm như thế, anh nghĩ, nhưng đó không phải là một việc tốt. Mình hiểu, nhưng mình không tán thành.
Hèn nhát, đúng là chữ để chỉ hành động đó. Nhưng thật mày có hiểu không?
Cố nhiên là hiểu, nhưng phải quá quẫn với bản thân mình mới hành động như thế được.
Trời ơi, ước gì ông ở đây.
Anh nghĩ, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi, có thể ông sẽ truyền lại cho mình điều mà mình chỉ có được một chút ít qua con người đã dùng khẩu súng một cách sai lầm kia. Có lẽ đó là mối liên hệ duy nhất giữa hai ông cháu mình. Nhưng mà thôi mặc kệ cái chuyện ấy, phải mặc kệ cái chuyện ấy. Nhưng ước gì thời gian giữa ông và mình không xa nhau quá, có phải mình cũng học được của ông cái điều mà người kia đã không bao giờ dạy mình. Nhưng giả dụ như cái sợ mà ông đã phải trải qua, phải khắc phục, và cuối cùng sau 4 năm trời của cuộc nội chiến, rồi sau đó trong những cuộc chiến đấu với người da đỏ, mặc dù trong những cuộc chiến đấu ấy, có lẽ ông không sợ mấy. Ông mới dứt bỏ được cái sợ đó đi. Giả dụ như cái sợ đó đã làm cho người kia trở thành hèn nhát, như phần lớn con cái những tay đấu bò cũng vậy, thì sao? Ví dụ như thế. Và có lẽ cái mầm mống tốt chỉ lại xuất hiện ra sau khi đã trải qua một thế hệ chăng? Mình sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên khi biết được người kia là một kẻ hèn nhát. Mình đã khổ tâm biết chừng nào. Nói thẳng ra bằng tiếng Anh đi. Khổ quá.
Nói ra được thì thoải mái hơn. Và nói đến một thằng khốn nạn bằng một chữ ngoại quốc cũng chẳng ít gì. Tuy nhiên, người kia cũng không phải là một tên khốn nạn, mà chỉ là một kẻ hèn nhát. Và đó là cái rủi nhất đối với một con người. Vì rằng nếu ông ta không hèn nhát, thì ông ta đã chống lại người đàn bà kia và không để cho bà ta đàn áp rồi. Không biết nếu ba mình lấy một người đàn bà khác thì mình sẽ ra sao? Đó là một điều mà mày sẽ không bao giờ biết được.
Anh thầm nghĩ và mỉm cười. Có lẽ cái đầu óc độc đoán của bà ấy đã bổ sung cho những cái gì ông ta còn thiếu. Còn mày nữa, đừng có bực bội. Đừng có nói đến mầm mống tốt và những cái khác tương tự vội. Hãy chờ cho qua ngày mai đã. Đừng vội khen mình quá sớm. Mà cũng đừng có bao giờ nên tự khen mình cả. Ngày mai thì rồi sẽ biết mày là cái mầm mống gì. Nhưng rồi anh lại nghĩ về ông anh.
Robert này, George Custer không phải là một tay chỉ huy kỵ binh thông minh. Ông nội anh bảo, hắn cũng không phải là một người thông minh nữa kia. Anh nhớ lại rằng khi ông nội anh nói đến đó, anh liền cảm thấy tức tối là có người đã dám chê bai nhân vật mặc áo da bò ấy, có mớ tóc quăng vàng bay trước gió, tay cầm khẩu súng lục đứng trên đỉnh núi, xung quanh là bọn da đỏ siêu dây chặt. Theo như hình vẽ ly tô đã cũ của Anheuser, Busser treo trên tường ở căn buồng chung ở Red Lodge. Hắn ta chỉ có một cái tài là tự đưa mình vào những hoàn cảnh gay go rồi lại thoát ra được. Ông anh nói tiếp, và tại Little Big Hawk, hắn tự đưa mình vào cảnh hiểm nghèo nhưng đã không thoát ra nổi. Phim Sheridan mới thực là một người thông minh, và cả Jeb Stuart cũng vậy, nhưng John Mosby mới là người chỉ huy kỵ binh giỏi nhất từ xưa đến nay. Trong các đồ vật của anh đựng trong cái hòm để ở Missoula, Robert Jordan có một bức thư của tướng Phil Sheridan gửi cho lão giết ngựa Kilpatrick, nói rằng ông nội anh là một chỉ huy kỵ binh không chính quy còn giỏi hơn cả John Mosby. Mình phải kể chuyện ông nội mình cho Gonzer nghe mới được, anh nghĩ, nhưng chắc chắn là ông ta chưa hề nghe nói đến ông nội mình bao giờ, mà có lẽ cũng chưa bao giờ nghe nói đến John Mosby. Người Anh thì họ biết đấy, vì họ cần phải nghiên cứu cuộc nội chiến của chúng ta nhiều hơn là những người khác trên lục địa châu Âu. Các cốt bảo rằng sau khi chiến tranh kết thúc, mình sẽ có thể theo học tại Học viện Lenin ở Moscow nếu mình muốn. Ông ta nói mình có thể theo học tại Học viện Quân sự của Hồng quân nếu mình muốn. Không biết ông mình cả đời không bao giờ chịu ngồi cùng bàn với một đảng viên đảng Dân Chủ sẽ nghĩ gì về việc đó? Không, mình không muốn làm quân nhân. Anh nghĩ, mình biết thế. Như vậy là không thành vấn đề nữa. Mình chỉ muốn chúng ta thắng trong cuộc chiến tranh này thôi. Mình cho rằng những người đã là quân nhân thật sự giỏi rồi thì không làm được cái gì khác thật sự tốt nữa. Anh nghĩ, điều đó rõ ràng là không đúng. Hãy coi Napoleon và Wellington. Tối hôm nay mày thật là ngớ ngẩn đấy. Anh nghĩ, thông thường thì đầu óc của anh là một người bạn tốt của anh, và đêm nay khi anh nghĩ về ông nội anh thì cũng vậy. Nhưng rồi khi anh nghĩ về người cha thì anh đâm ra quẩn. Anh hiểu cha anh và tha thứ cho cha mọi điều. Anh thương hại, nhưng anh thấy xấu hổ về ông. Tốt hơn là mày đừng có nghĩ gì cả. Anh nghĩ, lát nữa mày sẽ lại gặp Maria và mày sẽ không cần phải suy nghĩ gì. Đó là cách tốt nhất lúc này khi mọi việc đã quyết định xong xuôi. Khi nào người ta tập trung suy nghĩ về một việc gì thì không ngừng lại được nữa. Đầu óc cứ tiếp tục chạy như một cái bánh xe không hãm lại được. Tốt hơn là đừng nghĩ ngợi gì cả. Nhưng hãy giả thử. Anh nghĩ, hãy giả thử rằng nếu máy bay thả bom thì những khẩu súng chống chiến xa sẽ bị tan tành. Các vị trí sẽ bị nổ tung lên, và lần này các chiến xa cũ kỹ kia sẽ leo lên được bất cứ quả đồi nào, và Gonzer sẽ tung cái lữ đoàn thứ 14 tiến lên, và mình biết người của Duran trong lữ đoàn kia của Gonzer là rất giỏi, thì chỉ đêm mai là chúng ta sẽ vào Segovia. Phải, cứ thử giả thử là như thế. Anh tự nhủ, mình sẽ đi La Ranza. Anh tự bảo, nhưng mà mày sắp phải phá cái cầu kia rồi. Anh chợt hiểu ra một cách rõ rệt, sẽ không có quản gì cả, vì rằng những điều mà mày vừa mới giả dụ cách đây một phút, chính đó là những triển vọng của cuộc tấn công này trước con mắt của những người đã quyết định nó. Phải, mày sẽ phải phá cầu. Anh biết một cách chắc chắn như vậy. Dù có xảy ra chuyện gì với Andres cũng không sao cả. Trong đêm tối, anh lần theo con đường mòn đi xuống với một cảm giác khoan khoái rằng mọi việc cần phải làm đã xong trước 4 tiếng đồng hồ, với một niềm tin tưởng do sự nhớ lại những việc cụ thể đã gây ra cho anh. Anh biết là anh chắc chắn sẽ phải phá chiếc cầu. Điều đó đến với anh hầu như làm cho anh thấy thoải mái hơn. Sự nghi hoặc, cái cảm giác tăng dần là thấy mình không biết chắc chắn đích xác như khi, do sự có thể lầm lẫn về ngày giờ. Người ta không biết khách có thật sẽ đến dự một bữa tiệc hay không,
Những cái đó ám ảnh anh từ lúc anh phái Andres mang báo cáo về cho Gonzo. Lúc này đã biến hết, không còn trong người anh nữa. Bây giờ thì anh tin chắc rằng ngày hội sẽ không bị bãi bỏ. Biết chắc được dẫn hơn. Anh nghĩ, biết chắc được bao giờ cũng dẫn hơn.
Chương 31.
Và bây giờ hai người lại nằm với nhau trong cái túi chăn. Đêm đã về khuya và đêm nay là đêm cuối cùng. Maria nằm sát bên người anh. Anh cảm thấy đùi cô dài và mịn chạm vào đùi anh. Đôi vú của cô như hai ngọn đồi nhỏ mọc lên trên một cánh đồng bằng dài, có một cái giếng, và khu vực bên kia những ngọn đồi là một cái thung lũng chạy lên cổ nơi anh đã đặt môi vào. Anh nằm rất im và không nghĩ ngợi gì cả. Maria lấy tay vuốt đầu anh. Roberto, Maria khẽ nói và hôn anh. Em xấu hổ lắm, em không muốn làm anh buồn, nhưng mà em thấy đau lắm. Em sợ rằng em chẳng được việc gì cho anh cả. Bao giờ thì cũng cảm thấy đau đấy. Anh nói, không, thỏ con của anh à, không sao đâu. Chúng ta sẽ không làm gì để em phải đau cả. Không phải thế đâu. Đây là em thấy em không tiếp được anh như em muốn. Cái đó không quan trọng. Rồi nó sẽ qua đi thôi. Chúng ta nằm với nhau thế này là chúng ta đã gần nhau rồi. Đúng vậy, nhưng em vẫn xấu hổ. Em cho là tại vì trước đây em bị chúng nó làm nhục, không phải tại anh và em đâu. Thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện ấy nữa. Em cũng không muốn nói đến làm gì. Em chỉ muốn nói là lúc này, đêm nay mà em phải từ chối anh thì em không chịu được. Và vì vậy em muốn xin lỗi anh. Thỏ con của anh, em nghe anh đây này. Anh nói, tất cả những cái đó rồi sẽ qua đi và sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu. Nhưng anh nghĩ đêm cuối cùng mà thế này thật không may. Nhưng rồi anh xấu hổ và nói, thỏ con nằm sát vào người anh. Anh yêu em khi cảm thấy em nằm sát vào người anh trong đêm tối như thế này cũng không kém gì khi chúng ta yêu nhau. Em rất xấu hổ vì em nghĩ rằng đêm nay có thể sẽ lại như ở trên núi khi chúng ta đi ở chỗ Ensodo về. Không đâu, anh bảo cô, không phải ngày nào cũng như thế đâu. Anh thích như thế này cũng không kém gì như thế kia. Anh nói dối, gạt sự thất vọng của mình sang một bên. Chúng ta sẽ nằm yên với nhau như thế này và sẽ ngủ. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Qua trò chuyện, anh biết về em rất ít. Có nên nói về ngày mai và công việc của anh không? Em rất muốn hiểu về công việc của anh. Không nên. Anh nói và duỗi người trong chiếc túi chăn, nằm yên lặng, má đặt trên vai cô gái, cánh tay trái anh luồn dưới đầu cô. Cái tốt nhất là không nên nói đến ngày mai hay những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Trong cuộc chiến đấu này, người ta không bàn tính đến những sự thiệt hại và cái gì ngày mai chúng ta phải làm thì chúng ta sẽ làm. Em không sợ chứ? Em sợ. Cô nói, lúc nào em cũng sợ. Nhưng bây giờ thì em sợ cho anh nhiều quá đến nỗi em không nghĩ đến em nữa. Không được thế thỏ con à. Anh đã trải qua nhiều sự gây go rồi, còn gây go hơn thế này nhiều. Anh nói dối. Rồi bỗng dưng như đầu hàng một cái gì, anh thấy thèm muốn thoát ra khỏi thực tại và anh nói, chúng ta hãy nói chuyện về Madrid, về chúng ta ở Madrid. Hay lắm. Cô nói, ôi Roberto, em rất buồn đã phải từ chối anh. Có cái gì khác em có thể làm cho anh được không? Anh vuốt ve đầu cô, hôn cô rồi nằm sát và thoải mái bên cô, lắng nghe sự yên lặng của đêm tối. Em có thể nói chuyện với anh về Madrid. Anh nói và nghĩ thầm, mình sẽ giữ cái chỗ thừa này cho ngày mai. Có bao nhiêu, ngày mai mình sẽ cần đến tất cả. Những lá thông này không cần đến cái đó bằng mình cần đến ngày mai. Trong Kinh Thánh, ai đã xuất tinh khí ra đất nhỉ? Onan. Rồi sao Onan ra sao? Anh nghĩ, mình không nhớ Kinh Thánh có nói gì nữa về Onan. Anh mỉm cười trong đêm tối. Rồi anh lại buông thả mình, thoát ra khỏi thực tại và cảm thấy trong đó mọi sự khoái lạc, giống như khi hưởng cái thú vật dục. Có thể đến vào lúc ban đêm, khi không có lý trí mà chỉ còn cái thích thú của sự tận hưởng. Em yêu quý,
Anh nói và hôn Maria. Em nghe đây này. Đêm qua anh nhớ đến Madrid và anh tưởng tượng chúng ta sẽ tới đó và anh sẽ để em ở lại khách sạn trong lúc anh đi thăm một vài người ở khách sạn của người Nga. Nhưng không đúng, anh sẽ không để em ở lại khách sạn nào hết.
Tại sao? Vì anh sẽ săn sóc chăm nom em. Anh sẽ không bao giờ rời em. Anh sẽ cùng đi với em đến sở Seguridad lấy giấy tờ. Rồi anh sẽ cùng với em đi mua những quần áo cần thiết.
Không cần nhiều đâu, em có thể mua lấy được.
Không, cần nhiều, và chúng ta sẽ cùng đi với nhau.